This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị đại radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay hình như luật sư có mặt tại Dallas phải không?
Dạ không, Như Tuyền, hôm nay Michael đang ở dưới Houston. Đầu tuần này Michael ở trên Dallas thì mọi người xuống lại rồi, hôm qua xuống lại.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú, nhập tịch cũng như tai nạn. Tai nạn tức là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây ra thương tích cá nhân của quý vị. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài, những hồ sơ di trú, nhập tịch, hoặc là những hồ sơ đầu tư dạng EB-5 và những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngay từ bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110 để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Và văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho rất là nhiều những gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và ngay từ bây giờ trong chương trình, quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch, tai nạn, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị nha. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Thưa luật sư, đầu chương trình luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ với lại quý thính giả của chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền, là nếu mà có điện thoại thì Như Tuyền cứ bắt nha.
Dạ vâng.
Nhưng mà nói chung là thông tin thì không có gì mới hết, Như Tuyền ơi. Di trú thì ở bên này vẫn bình thường, hy vọng ở bên kia Michael đang đẩy tới email và những cái tài khoản ở trong trung tâm visa đợi, là hy vọng là bên lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn sẽ bắt đầu hẹn phỏng vấn ở bên Việt Nam. Chính vì lý do là Việt Nam hiện tại bắt đầu mở lại, Sài Gòn thành phố mở lại, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy. Nếu có gì mới Michael sẽ báo cho biết liền.
Dạ vâng.
Hy vọng là bên lãnh sự người ta sẽ bắt đầu mở lại và sắp xếp để phỏng vấn lại.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nhé. Xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Bên cạnh di trú và nhập tịch, văn phòng luật sư Michael Cao cũng chuyên trách về những vấn đề tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, tai nạn tại chỗ làm, tai nạn xe trên trong lúc quý vị giao thông, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo. Thưa luật sư, thí dụ như có một cái trường hợp là một người họ nằm trong một cái tai nạn xe và người này không có lỗi, bên kia có lỗi. Tuy nhiên thì cái trường hợp này nó xảy ra khoảng chừng 2 tuần và người này chưa có đi luật sư và chỉ nghĩ rằng là có thể điều đình với lại phía bên có lỗi để họ thương lượng, họ sẽ trả tiền cho mình, thì họ trả khoảng chừng 1-2 ngàn gì đó. Tuy nhiên thì sau người này cái người mà không có lỗi đó, họ suy nghĩ và họ nghĩ rằng là nếu mà họ lấy cái check này thì sau này lỡ có những cái vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe của những người ở trên xe thì họ sẽ bị thiệt thòi. Và họ nghĩ rằng là có quá trễ để mà mình tìm một luật sư để giúp mình bảo vệ cái quyền lợi của mình trong trường hợp này thì có quá trễ hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái này rất là quan trọng nha. Mình cứ nghĩ là ok, bảo hiểm nó nói nó gọi thôi, tôi cho anh ngàn đi, rồi mình xong việc. Tuy nhiên mình phải trong cái thủ tục nha, trước khi nhận được check 500.000, 2.000 gì đó, ví dụ như là như tôi mới nói, thì là bên bảo hiểm nó khôn lắm nha, nó bắt mình ký một bộ hồ sơ thủ tục giấy tờ, mà cái chữ ở trong những cái giấy tờ đó rất là nhỏ, nhiều
những điều kiện phải không,
nhiều khi và chính ba cô nhiều khi nhìn vô đọc cũng thấy và bỏ mất rồi. Rất là nhiều chữ và chữ nó nhỏ xíu. Nói chung là những cái chữ trong đó nói tóm tắt đó là anh nhận tiền là anh không được kiện tôi nữa, là tại vì mình đã thỏa thuận rồi mà, coi như đôi bên là quậy hết, không ai chịu lỗi sai, không ai chịu trách nhiệm, không ai, anh nhận số tiền này coi như là mình không còn không ai nợ ai nữa, đại khái. Ok, so mình nhận được ngàn, quay lại 2 tuần sau, cái lưng đó, thì lúc đầu nó không có gì hết, hoặc là nhiều khi 3-4-5 ngày sau, cái tự động nó đau, nó bị nhức, rồi sau đó mình chụp X-ray, rồi bác sĩ nói cái gì cái này nặng hơn X-ray, chụp MRI, chụp vân vân, cái hình MRI nó rõ ràng là lòi ra là cái lưng mình đã bị sưng lên, ở trong cái sụn, ở trong cái phần xương của cái lưng nó lòi ra, mà nó nói là cái gai này mà mốt sẽ rất là đau, sẽ có vấn đề, chính vì cái tai nạn đụng xe. Thì Michael khuyên đó là mình nên coi lại hết những vì lỗi của bên kia mà mình mới bị đau, đừng có hấp tấp mà nghĩ là 500.000 nhiều, nhiều khi mà mình chữa cái bệnh này nó còn tốn 50.000, vì mổ nữa còn tốn thêm nữa. Michael khuyên nên rất là cẩn thận.
Và trong trường hợp đó, ví dụ như mình nhận cái check nhưng mình chưa có deposit cho trong nhà băng của mình, mình chưa có cash nó ra, thì mình có cơ hội để mà mình thay đổi ý của mình tìm một luật sư bên vực quyền lợi cho mình hay không?
Dạ không, như tiền. Cái vấn đề là mình có ký cái đó không? Mình có ký cái tờ giấy đó không? Tại vì cái đó là cái hợp đồng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hy vọng là quý thính giả nghe trường hợp này, thì quý thính giả nào mà nằm trong trường hợp này thì có thể gọi lại cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư để biết thêm. Và xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello, chào luật sư, chào chị.
Dạ.
Mình tên Tuấn.
Chào anh Tuấn.
Mình đã ghi câu hỏi là mình có đứa em bảo lãnh qua Mỹ rồi. Bây giờ là còn mấy đứa cháu ở bên Việt Nam phỏng vấn bị rớt. Vậy là đứa em có thể sanh, nên bảo hồ sơ bảo lãnh hiện tại hay là chờ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, cái nào hay hơn và cái nào đúng hơn, luật sư cho ý kiến rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Mà còn lúc nào cũng khuyên là nếu mà mình đủ điều kiện rồi là mở hồ sơ liền. Ok, chứ đừng có đợi. So, lý do tại sao là một người thầy sanh không có thể mở hồ sơ được là tại vì con mình có gia đình, có vợ chồng. Mấy đứa cháu là con của người em đó, nếu mà phải đoán không ăn theo được ba má là tại vì thứ nhất là quá tuổi, thứ nhì là có thể là có vợ chồng. Okay. Ví dụ như trong cái trường hợp quá tuổi 25, 6, 24, ba má qua Mỹ, trên 21 không ăn theo được nữa, bị lọt lại. Thì ba má vừa qua Mỹ, nếu có đủ điều kiện rồi, ý của Michael nói là vừa đủ điều kiện, nghĩa là vừa nhận được thẻ xanh là mở hồ sơ liền, là tại vì ba má thẻ xanh được quyền bảo lãnh như con trên 21, không có gia đình, miễn sao là không có vợ chồng, không có giấy kết hôn, là mình được quyền mở hồ sơ bảo lãnh. Nó là FIB. FIB thật sự nó cũng khá lệ nha, 6 năm. Visa Bulletin hiện tại FIB là 22/9/2015. Nó cũng khá lệ. Mà nếu mà mình đợi vô thì là 5 năm sau mình mới mở hồ sơ, mà nhiều khi 5 năm sau mở hồ sơ thì cũng là 6 năm, nó F1 là tháng 12/2014, nhiều khi còn chậm hơn. Hoặc là nếu có gia đình rồi còn chậm nữa. Nếu ba má quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình, nó là F3 là tháng 11/2008, mười mấy năm. Michael khuyên nếu mà ba má thẻ xanh vừa nhận được thẻ xanh mà con chưa có gia đình, chưa có giấy kết hôn, mở hồ sơ liền. Nếu dưới 21 thì khá lệ, nếu trên 21 thì 6 năm, 6-7 năm đại khái. Cái đó là cái ý kiến của Michael, lúc nào cũng vậy, nếu mà mình đủ điều kiện mà mình nên bảo liền chứ đừng có đợi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao rất nhiều, và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ chào chị.
Dạ,
xin cho
em
tên
xin chào chương trình. Em chào. Dạ em chào luật sư ạ.
Dạ.
Hello. Dạ em tên là Thủy ạ.
Rồi, chị
em
Thủy
muốn hỏi luật sư là em lấy chồng, em chồng em bảo lãnh em qua đây năm 2018. Sau em có thẻ xanh là 2 năm, là 2 tháng 6 năm 2020 là em hết hạn thẻ xanh. Thì em có renew lại thẻ xanh 10 năm. Thì người ta đã, họ đã kêu em đi phòng đi lăn tay chụp hình hồi tháng 12 năm 2020 á, luật sư.
Ok.
Dạ. Cái giấy gia hạn của em là tới tháng 6 năm 2020, tháng 12 năm 2021 là em hết hạn của thẻ xanh gia hạn ấy. Thì em muốn hỏi luật sư là cái giấy lăn tay chụp hình của em nó có thay thế được cho cái giấy gia hạn thẻ xanh của em không ạ?
No, thay thế là sao? Để sử dụng để thay thế để làm gì?
Không, thì tại vì là cái thẻ xanh của em nó đã hết hạn thì người ta đã renew cho em.
Giờ gia hạn 18 tháng, 18 tháng sắp hết hạn. Thì bây giờ sao?
Dạ, tháng 12 là hết hạn ạ.
Rồi cái bước tới là gì? Cái bước tới là mình sẽ liên lạc với sở y chú, gọi cái số 800. Báo cho sở y chú biết là 18 tháng sắp hết hạn. Người ta chỉ có cho gia hạn trong vòng 1 tháng trước khi hết hạn, nghĩa là tháng 12 hết hạn.
Dạ.
Thì là mình sẽ liên lạc với sở y chú trong vòng 30 ngày. Mình nói rằng là cái 18 tháng sắp hết hạn. Tôi cần lên sở y chú xác nhận cho tôi, gia hạn cho tôi thêm 12 tháng nữa. Là tại vì nếu tôi không có dấu bấm của sở y chú gia hạn, tôi có thể mất việc hay là có vấn đề không renew bằng lái xe được, vân vân. Okay. Thì sở y chú sẽ hẹn một cái info pass, một cái hẹn lên sở y chú địa phương. Ví dụ như là ở bên Irving đi, sở y chú địa phương là bên thành phố Irving ở Dallas. Nếu mà mình có cái hẹn đó thì người ta sẽ hẹn, khi mình lên đó thì mình sẽ cầm theo hộ chiếu Việt Nam. Người ta sẽ coi lại cái thẻ xanh, coi lại cái hóa đơn của đơn y 751, rồi sau đó người ta sẽ bấm trong hộ chiếu của mình gia hạn thêm 12 tháng nữa, từ tháng 12 2021 đến tháng 12 2022, thì mình sẽ sử dụng cái dấu bấm đó, hóa đơn và thẻ xanh hết hạn. Mình sẽ gia hạn thẻ xanh bằng lái xe đi làm, đi ra khỏi nước, đi vô lại, vân vân.
Với lại cho em hỏi là vì là em đã lăn tay chụp hình để lấy thẻ xanh 10 năm rồi đó luật sư. Cái đó không ăn thua hả luật sư?
No, cái đó là chỉ có xác nhận là sở y chú là mình đã lăn tay rồi, sau đó sở y chú sẽ tiếp tục duyệt cái hồ sơ. Cái đó nó không có liên quan gì tới cái hạn của cái thẻ xanh.
Em hiểu rồi. Với lại cho em hỏi là nếu như mà vậy thì mình khoảng chờ thường là khoảng bao lâu? Vì em thấy nó quá lâu, gần một năm rồi.
Actually, 751 nhiều khi 18 tháng, nhiều khi 24 tháng, nhiều khi 3 năm có ăn thua. Cái đó có nói lắm, nhưng mà gần đây như 751 giải quyết rất là lâu.
Vậy là mình phải liên lạc là lên sở di trú để mà mình gia hạn lại á, thưa luật sư.
Lên sở di trú địa phương, nó gọi là info pass đó nha.
Info pass hả?
Nói xin lại cái info pass, nghĩa là xin cái hẹn lên sở di trú địa phương để bấm thêm 12 tháng.
Em cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Cách đây năm ngoái tôi có điền cái E864 cho chị của tôi á. Nhưng mà bây giờ gửi vô online check lại đó thì nó, cái tờ giấy đó để recheck, nhưng mà nó kêu mình sai by hand ngay chỗ cái pay A á. Thì như vậy mình có cần điền lại everything không luật sư, cái E864 lại không, hay là mình chỉ cần in cái tờ giấy pay 8, số 8 nó ra rồi mình ký rồi mình send đi?
Luôn luôn, đối với sở y chú, đối với trung tâm visa, đối với lãnh sự quán, luôn luôn là khi gửi đi là gửi đi toàn bộ, gửi đi hết 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, E864 nó đâu nhiều lắm, nó mười mấy hai chục trang ấy, gửi toàn bộ. Okay, tuy là mình chỉ có ký một trang giấy là trang số 8, nó cần là cần chữ ký, nó gọi là wet signature. Tuy nhiên khi mà gửi đi là gửi hết một bộ, chứ không phải là gửi một trang giấy nó từ chối liền, nó nói cái này là gì.
Mình cũng phải điền lại
ha,
được từ mấy cái phần trước
á. Điền lại từ đầu tới cuối chị.
Cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch, những hồ sơ đầu tư dạng EB-5, và bên cạnh đó thì những câu hỏi liên quan đến tai nạn, như là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại nơi làm việc, những tai nạn gây ra tổn thất cá nhân cho quý vị. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nhé. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Trở lại với luật sư Michael Cao thì có một câu hỏi của một vị thính giả có nhờ Như Tuyền hỏi giùm. Vị thính giả này nói rằng là đã qua Mỹ hơn 20 mấy năm và ngày xưa khi đi thì có một đứa con lúc đó còn bé và không có khai ở trong hồ sơ vì giấu gia đình, vì đứa con chị sinh ngoài giá thú và chị giấu gia đình. Bây giờ thì đứa con lớn và lập gia đình rồi và chị muốn bảo lãnh đứa bé đó qua bên Mỹ thì có hợp pháp hay không?
Giấu gia đình là sao? Như Tuyền chắc là nếu mà phải đoán thì khai sinh của đứa bé thì chắc là phải có tên mẹ chứ.
Chị nói rằng là tại vì lúc mà đi đó thì chị khai ở trong hồ sơ của gia đình đó là chị độc thân vì đứa con này chị giấu gia đình. Và bây giờ thì chị đã ở Mỹ mấy chục năm rồi và chị có quốc tịch rồi và chị cũng đã lập gia đình khác. Và bây giờ thì chị muốn bảo lãnh đứa con ruột của chị qua bên Mỹ và đứa bé này đã bây giờ cũng đã lập gia đình rồi thì có hợp pháp hay không khi ngày xưa chị khai rằng là chị độc thân để chị đi chung với gia đình được?
Michael vẫn nghĩ là được chứ không phải là không có được. Là tại vì mình không có cố ý nói dối với lãnh sự. Và cái sự mà không ghi xuống đứa bé là nó không có phải là material nghĩa là nó ảnh hưởng tới hồ sơ. Ví dụ như là có chồng mà không có khai là không có chồng đi thì cái đó là material. Nó ảnh hưởng tới hồ sơ là tại vì nếu không có chồng đi lẻ hơn. Nếu có chồng quốc tịch bảo lãnh thì mười mấy năm, nếu không có chồng thì có 6-7 năm. Ok. Khai đứa con hay không nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Nó không phải là material misrepresentation mà cô nghĩ vẫn có thể được và bất đắc dĩ lắm phải làm cái miễn bị phạt bị waiver vẫn có thể là làm được. Michael khuyên là chắc là nên mở hồ sơ.
Và trong trường hợp này thì chị nói rằng là nếu mà mở một hồ sơ như vậy thì chị bảo lãnh như vậy thì chị có thể bảo lãnh hai vợ chồng đứa con chị cùng đứa cháu hay là chị bảo lãnh đứa con gái chị được hay trước?
Chị là mẹ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con gái ở Việt Nam. Mẹ quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình thì nó mười mấy năm nó chậm. Nghĩa là chồng được ăn theo vợ và cháu ngoại được ăn theo mẹ. Nghĩa là mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con gái.
Như vậy thì trong trường hợp này là chị nên bảo lãnh nếu mà đi hai vợ chồng thì sẽ lâu mười mấy năm nhưng mà bảo lãnh đứa con trước thì nó sẽ nhanh hơn đúng không luật sư?
Mà hồ sơ bảo lãnh cho con gái là tại vì chồng ăn theo thôi. Cháu ngoại ăn theo mẹ đó, nghĩa là một người bảo lãnh như một người nhưng mấy người kia được ăn theo người con gái.
Và sẽ mất khoảng chừng mười mấy năm đúng không luật sư?
Tại vì nó là F3 giờ nó rất là chậm mà như thế nó thiệt là 22/11/2008. Nói chung là cũng mười mấy năm, 13-14 năm.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Hy vọng là câu hỏi này chị đang nghe chương trình và chị sẽ nhận được câu trả lời của luật sư Michael Cao là vẫn bảo lãnh được nhưng mất mười mấy năm nha. Và thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, văn phòng luật sư chuyên về phụ trách những vấn đề di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn là tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, tai nạn ngay chỗ làm gây thương tích cá nhân cho quý vị, tổn thất cho quý vị thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình cũng như luật sư Michael Cao để được tham khảo. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Trúc ạ. Chị ơi cho em hỏi là em mới đậu quốc tịch chưa được một tháng rồi. Bây giờ em mở hồ sơ bảo lãnh cho ba mẹ em có được không chị?
Mời luật sư ạ.
Cái câu hỏi là có quốc tịch chưa, xin thẻ chưa?
Dạ rồi, xong rồi luật sư.
Cầm cái bằng quốc tịch trong tay rồi đúng không?
Dạ em có nè.
Ok, trên 21.
Dạ.
Yes, trên 21, quốc tịch con được quyền bảo lãnh cho ba má. Yes.
Dạ, dạ bây giờ em bắt đầu mở hồ sơ.
Yes, mở hồ sơ điện đơn Y-130 và lãnh cho bà má. Ba, một hồ sơ má, một hồ sơ.
Bây giờ em chưa có passport nhưng mà em đang mới đang làm thôi và không cần passport luôn sư.
Nó copy của bằng quốc tịch được rồi. À, cái đó là xác nhận mình có quốc tịch Mỹ, mình trên 51, khai sinh của mình có tên ba, tên má.
Dạ, vậy cho em hỏi là khoảng bao lâu, có lâu không vậy luật sư?
No, hồ sơ này là ưu tiên, con quốc tịch và lãnh dân ba má là ưu tiên là immediate relative. 5 năm rưỡi đi phục vụ ở Việt Nam, đâu đó, dạ.
Dạ, bây giờ tình hình bên Việt Nam gì đó, dạ, đang bị dịch nặng gì đó, em mở hồ sơ chắc được hả luật sư, chắc không có ảnh hưởng gì tới
mình, mình mở là mở với sở di trú ở Mỹ, chứ không phải là mở lãnh sự ở Việt Nam, mở với Mỹ, mình nộp vô là sở di trú ở Mỹ. Một năm rưỡi sau nó mới đi phỏng vấn, thì hy vọng là 5 năm rưỡi nó cái dịch Việt Nam, một là hết, hai là giảm lại, chắc là được mà, không có gì đâu.
Dạ, 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 em cảm ơn ạ.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, mình tên Dung ạ, xin chào luật sư, xin chào đài. Hồi nãy có cái chị là hỏi cái thẻ xanh 10 năm mà có đóng cái InfoPass á. Dạ, cho em hỏi, em có gọi lên sở di trú nói là đợi 35 tháng tới 60 tháng để mà chờ cái thẻ xanh 10 năm về để được approve. Mình đi thì EB5 mình qua đây 3 năm rồi, mình nộp cái thẻ xanh 10 năm là tháng 7 năm 2020.
Vợ chồng đúng không? Vợ chồng.
Dạ, gia đình ạ.
Là căn cứ theo vợ chồng đúng không? Mình nộp cái đơn E751.
Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng rồi.
Ok, so yes, cái thời gian giải quyết của hồ sơ của đơn E751, giống như Michael nói hồi nãy, nó lâu lắm. Gọi lên sở y chú thì sở y chú nó nói là phải đợi tới 60 tháng. Trời, 60 tháng là 5 năm nha. Và tại vì trên bàn nó có thể nó để là tới 35 tới 60 tháng là đúng rồi, đâu đó đó. Thì trong cái thời gian chờ đợi, trong cái thời điểm chờ đợi để nó duyệt hồ sơ, để nó chấp thuận, để nó cấp thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn, thì cái 18 tháng của mình hết hạn. Ý của Michael nói hồi nãy là khi hết hạn thì mình cần chứng minh sở y chú xác nhận là mình vẫn có hạn để gia hạn thêm 12 tháng nữa. Thì lúc đó mới hẹn lên sở y chú địa phương để lên bấm cái dấu đó. Gia hạn thẻ xanh không phải là được chấp thuận thẻ xanh. Gia hạn chỉ là 18 tháng hết hạn, xin thêm 12 tháng nữa. Để hy vọng cái 12 tháng nữa đủ thời gian để cho sở y chú duyệt cái đơn E751. Duyệt nghĩa là phỏng vấn hoặc là cấp luôn cái thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Thì hy vọng là 12 tháng đó mình sẽ lấy được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà chưa chắc, và tại vì sở y chú nói là có thể tới 60 tháng người ta với cái thời gian giải quyết hồ sơ của đơn E751. Dạ,
vậy thì cứ sau 12 tháng thì phải gọt lên rồi đóng dấu InfoPass.
Dạ, cứ hết 18 tháng, cái quá đơn 18 tháng đầu thì xin thêm 12 tháng, mà vẫn chưa xong nữa là phải xin thêm 12 tháng nữa. Dạ.
Cứ vậy. Rồi cho hỏi bấm. Nếu trong trường hợp mà em ở đây 5 năm rồi mà vẫn chưa được cấp thẻ xanh 10 năm, vậy có được thi quốc tịch không?
Mình 4 năm 9 tháng, nếu mà mình muốn mình có thể là nộp đơn N400 để xin đi thi quốc tịch. Tuy là cái đơn E751 chưa duyệt xong.
Vẫn được hả ba luật sư? Em cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi. Hello. Dạ, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Tôi tên Thanh, tôi có bảo lãnh mấy đứa em á, mà từ 2009, nhưng mà đến cuối năm 2019 á, thì đóng hết tiền visa rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy gì hết. Rồi đẩy khi nào vậy luật sư?
Hồ sơ này hoàn tất là cuối 2019 đúng không chị?
Dạ, đóng tiền hồi tiền visa rồi anh.
Wow, đóng tiền visa chưa phải là hoàn tất nha. Đóng tiền visa rồi sau đó là phải bổ túc rất là nhiều giấy tờ. Đơn nghị 864 bảo trợ tài chính, rồi thuế, rồi và này kia vân vân. Ở bên Việt Nam phải cung cấp khai sinh, ly hôn, lý lịch tư pháp số 2, đủ thứ. Mình có
xong hết rồi anh, chờ. Dạ xong hết rồi mà chờ phỏng vấn thì thì trước trong đầu năm này á, thì nó có gửi giấy về là trong vòng mấy tháng đó là sẽ phỏng vấn, nhưng mà vì bị dịch á, cái đầu chưa thấy gì hết.
So Yes, trong cái thời điểm mà tháng 3 năm rồi tới tháng 3 năm nay bị ngưng, xong rồi mở lại, rồi tháng 6 bị ngưng tiếp là tại vì dịch ở Việt Nam và Sài Gòn. Bây giờ nè, bây giờ thành phố bắt đầu mở lại, hy vọng là lãnh sự sẽ tiếp tục mở lại theo thành phố để bắt đầu phỏng vấn lại. Tuy nhiên khi mà phỏng vấn lại thì chị phải hiểu là không biết bao nhiêu là ngàn ngàn hồ sơ đang chờ đợi, chứ đâu phải là mình anh chị em đúng không, đâu phải là mình, hồ sơ của chị nhiều lắm luôn. Bao nhiêu lâu nay không phỏng vấn thì người ta cũng đang sắp xếp hy vọng được có ngày phỏng vấn, thì chị cố gắng nha chị.
Vâng, cố gắng. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình trực tiếp 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình. Những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú, nhập tịch, đầu tư dạng EB-5, hoặc là bên cạnh đó thì văn phòng luật sư cũng chuyên đảm trách về vấn đề tai nạn xe cộ tàu bè, cũng như tai nạn thương ngay tại chỗ làm gây ra thương tích cũng như là tổn thất cho cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn vài phút nữa thôi nhé. Và thưa quý thính giả, quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. Quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao có văn phòng ở Houston ở Việt Nam, cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
À, đúng rồi, xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Ồ dạ, em tên Hà, em chào luật sư. Cho em hỏi câu hỏi này là em hỏi dùm cho mẹ em. Mẹ em có bảo lãnh một người em bên Việt Nam á, mà theo diện là con trên 21 tuổi á. Mà hồ sơ đã hoàn thành xong rồi. Rồi em của em thì có một đứa con, thì nó cũng có visa này kia, nhưng mà dịch cho nên là phải dời lại á. Cho nên á, mà bây giờ em của em á, thì nó mới sanh thêm một đứa, mới sanh thêm một đứa con nữa, thì cho nên bây giờ tụi em phải làm sao vậy luật sư?
Ok, now wait, so mẹ bảo lãnh cho con gái.
Dạ.
Cháu ngoài là có một đứa, bây giờ là có thêm đứa nữa.
Dạ.
Nghĩa là con được bảo lãnh, nghĩa là mẹ bảo lãnh cho con hồi trước có một đứa, giờ có thêm đứa nữa, đúng không?
Dạ, dạ đúng
mình
rồi.
Mình bổ
à,
tốt, dạ. mình bổ tốt cho trung tâm visa biết liền. Mình sẽ scan cái giấy khai sinh dịch qua tiếng Anh, rồi mình sẽ upload hoặc là liên lạc với trung tâm visa hoặc là lãnh sự, báo cho người ta biết là người được bảo lãnh là mẹ của hai đứa bé, mới sanh thêm một đứa bé nữa, và đây là cái bằng chứng là có khai sinh mới, thì mình sẽ yêu cầu là đóng cái phí cho đứa bé, đóng phí visa cho đứa bé, để cho đứa bé được ăn theo mẹ nó. Ok, bổ túc.
Dạ, em hiểu, nhưng mà tại vì á, cái hồ sơ là đã được cầm lít rồi, đã hoàn thành rồi, nói chung hoàn thành xong rồi, nhưng mà bây giờ có thêm một bé thì mình có thể bổ túc được không luật sư?
Được, không có gì hết trơn, nó chưa phỏng vấn, chưa đi qua tới Mỹ, nghĩa là hồ sơ vẫn đang pending, đang chờ đợi. Yes, mình được quyền bổ túc. Nó chỉ hơi rắc rối thôi, là tại vì thêm đứa nữa là thêm người bảo trợ tài chính nữa, đôi khi mình phải làm lại cái đơn ghi tám số 4, nhưng cái đó không có vấn đề, cho bé nó ăn theo mẹ đó. Yes.
Dạ. Dạ em hiểu rồi. Dạ em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, đến đây thì chúng ta cũng đã vừa vặn hết giờ cho chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50 trên làn sóng 1600 AM. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng chuyên đảm trách về vấn đề bên vực quyền lợi cho quý vị trong những trường hợp tai nạn, như là tai nạn xe cộ, tàu bè, thương tích cá nhân ngay tại chỗ làm vân vân. Thì quý thính giả đừng ngần ngại, nếu mà quý vị nằm trong những trường hợp này thì nên tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trước khi mà quý vị quyết định là mình sẽ gọi cho bảo hiểm của mình, hay là cho mình phải làm như thế nào khi mà vấn đề tai nạn xảy ra. Và thưa quý thính giả, số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, số thứ nhất là trong Asia Times Square, văn phòng của luật sư Michael Cao nhé, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Nhắc lại, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi email về cho luật sư Michael Cao tại địa chỉ email là info@cao@law.com. Thưa quý vị, Như Tuyền cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào tuần tới, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Michael xin hẹn quý vị tuần sau. Xin chào quý vị và chào quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.